Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 1, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Phêrô Nguyễn Bá Tuần và ông trùm họ Andre Nguyễn Kim Thông. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Một ngày của Đức Thánh Cha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng ông Kiko Aguayo, người sáng lập con đường Tân Dự Tòng, nhân dịp ông tròn 80 tuổi hôm 9 tháng 1 vừa qua. Con đường Tân Dự Tòng do ông Kiko thành lập năm 1964 tại Madrid, Tây Ban Nha, là một phương thức giúp huấn luyện các tín hữu để họ trở thành những người nhiệt thành sống đức tin và thông truyền cho tha nhân. Phong trào này hiện có 21.300 cộng đoàn trong 6.270 giáo xứ, với tổng cộng 1.500.000 thành viên tại 134 quốc gia. Trong sứ điệp chúc mừng ông Kiko, Đức Thánh Cha viết: Người anh em thân mến, tôi không muốn ngày này qua đi mà không gửi vài hàng bày tỏ sự gần gũi và lòng biết ơn trong tinh thần huynh đệ nhân dịp anh tròn 80 tuổi. Cảm tạ Chúa vì đã chọn anh và cảm ơn anh vì lòng trung thành. Xin Chúa trả công cho anh vì tất cả những điều thiện anh đang làm cho giáo hội. Tôi gần gũi, cầu nguyện và đồng hành với anh. Chúc mừng sinh nhật của anh. Tôi hy vọng các thành viên con đường Tân Dự Tòng sẽ là một chiếc bánh sinh nhật với 80 cây nến. Và xin anh vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa Giêsu chúc lành và xin Đức Mẹ gìn giữ anh. Ký tên Francisco, người anh em quý mến và ngưỡng mộ anh. Ông Kiko đã nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì cử chỉ này và đã đến Vatican tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha để đích thân cảm ơn Ngài vào cuối thánh lễ tại nhà trọ Thánh Marta. Trong một lá thư, ông Kiko cùng với cha Mario Pezzi và bà Maria Ascension Romero là hai người phụ trách quốc tế của con đường Tân Dự Tòng, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và tái bày tỏ lòng quý mến và sự gần gũi, đồng thời hứa cầu nguyện cho sứ vụ Phêrô của Ngài.
Vatican, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22 tháng 6 năm nay về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng Hội đồng Giới trẻ Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Diễn đàn giới trẻ này được triệu tập chiếu theo tông huấn Episcopalis Communio, Hiệp thông Giám mục, do Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 15 tháng 9 năm ngoái 2018. Trong đó, từ điều khoản số 19 đến 21 có nói về việc đón nhận và thực hiện những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục nhờ sự cổ võ của các giáo hội địa phương, các hội đồng giáo mục và các cơ quan có thẩm quyền của Tòa Thánh về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 1 vừa qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết diễn đàn giới trẻ sắp tới sẽ là một môi trường để cùng phân định, duy trì phương thức đồng hành tửa sai do Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ. Thành phần được mời tham dự diễn đàn gồm các đại biểu của các hội đồng giám mục, của các phong trào và cộng đoàn giáo hội được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Bộ cũng hy vọng một số dự thính viên trẻ của Thượng Hội đồng Giám mục về thế giới cũng có thể hiện diện để thông truyền các kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, có sự hiện diện của một số chuyên gia về mục vụ giới trẻ trên bình diện quốc tế. Mục đích chính của diễn đàn là đón nhận trên bình diện quốc tế những thúc đẩy của Thượng Hội đồng Giám mục, nhất là từ văn kiện chung kết, cũng như từ văn kiện hậu Thượng Hội đồng Giám mục có thể được Đức Thánh Cha công bố từ nay cho đến ngày ấy. Sau cùng, diễn đàn này được coi như một hình thức rất cụ thể để thực hiện một trong những yêu cầu của các nghị phụ. Đó là củng cố hoạt động của Văn phòng Giới trẻ thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, kể cả qua việc thành lập một tổ chức đại diện giới trẻ trên bình diện quốc tế.
Roma, Đức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cho biết, chính phủ Đài Loan đón nhận rất tích cực quyết định của Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y làm đặc sứ, chủ sự các lễ nghi kết thúc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Đài Loan lần thứ tư vào ngày 1 tháng 3 tới đây tại thành phố Gia Nghĩa thuộc huyện Văn Lâm. Đại hội này có chủ đề là câu trích từ Thánh vịnh thứ 87, Những nguồn mạch của tôi ở nơi Ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News hôm 10 tháng 1, Đức Hồng Y Filoni cho biết, chủ đề này cũng nhắc đến công cuộc truyền giáo vì gợi lên những căn cội, từ đó nảy sinh mầm móng của giáo hội tại Đài Loan. Giáo hội này là kết quả nỗ lực của bao nhiêu thừa sai trong quá khứ và từ chứng tá của bao nhiêu cộng đoàn địa phương. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhắc lại rằng, trong cuộc hành hương của Hội đồng Giám mục Đài Loan viếng mộ hai thánh tông đồ ở Roma và thăm tòa thánh hồi tháng 5 năm ngoái, các vị đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Đài Loan nhân dịp Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ tư tại đây. Nhưng vì không thể đích thân đến Đài Loan, nên Đức Thánh Cha đã cử một vị đặc sứ theo đề nghị của các giám mục. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã viết thư cảm ơn Đức Thánh Cha về quyết định của Ngài gửi một vị hồng y đặc sứ đến Đài Loan. Và điều này chứng tỏ các mối quan hệ chặt chẽ và nồng nhiệt giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Đức Hồng Y Filoni cho biết, trong dịp Đại hội Thánh thể, cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ công cộng và ở ngoài trời với sự tham dự của nhiều thành phần giáo hội Đài Loan. Đó cũng là dịp Đức Hồng Y được gặp gỡ các giám mục, thăm Đại chủng viện, cũng như gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Đài Loan.
Hildesheim, giáo hội công giáo tại Đức thiếu nhiều linh mục, vì thế phần lớn các giáo phận Đức đều dùng các linh mục nước ngoài. Nhưng một số giám mục coi đây không phải là một kiểu mẫu tương lai. Trên đây là nhận định của hai giám mục giáo phận Hildesheim và Osnabrück ở miền Bắc Đức và muốn tìm phương thức khác. Đức cha Heiner Wilmer, dòng thánh tâm, giám mục giáo phận Hildesheim muốn có nhiều giáo dân nam nữ thuộc nhóm thông chuyển đức tin. Ngài nói với hãng thông tấn Đức DPA rằng, chúng tôi cần có những nhóm nhỏ nhận trách nhiệm tại địa phương. Đức cha Franz Josef Bode, giám mục giáo phận Osnabrück nói, các linh mục nước ngoài chỉ có thể giúp đỡ trong thời gian chuyển tiếp tạm thời mà thôi. Hiện tại, có nhiều linh mục ngoại quốc làm việc trong các giáo xứ ở miền Niedersachsen. Tỷ lệ các linh mục nước ngoài là 31% trong giáo phận Hildesheim và 29% tại Osnabrück. Trong số các linh mục nước ngoài hoạt động tại 27 giáo phận tại Đức, người Ấn Độ là nhóm đông nhất với khoảng 30%, tiếp đến là người Ba Lan 26%. Khoảng 10% các linh mục đến từ Phi Châu, trong đó đa số từ Congo và Nigeria. Theo một ước lượng, từ nay đến năm 2030, giáo hội công giáo Đức cần có thêm 7.000 linh mục để có thể thay thế các cha sở và cha phó tại nước này. Hồi cuối mùa hè năm 2016, ông Thomas Stenberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, đã khơi lên một cuộc tranh luận về các linh mục nước ngoài làm việc mục vụ tại Đức. Ông tuyên bố không chống việc sử dụng các linh mục nước ngoài trong các giáo xứ, nhưng không thể có tình trạng mọi giáo xứ đều được ủy thác cho các linh mục nhập khẩu. Đó không phải là giải pháp dài hạn cho vấn đề thiếu linh mục tại Đức.
Bonn, số người tị nạn trên thế giới hiện nay lên tới 68.500.000 người, mức độ cao chưa từng có trong lịch sử. Ông Peter Ruhentrot Bauer, đặc trách phân bổ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở thành phố Bonn bên Đức, cho biết như trên. Đồng thời nói rằng, sự gia tăng số người tị nạn vẫn còn tiếp tục. Theo Liên Hiệp Quốc, năm 2018 là một năm cùng cực. Người ta không thấy các giải pháp chính trị cho nhiều cuộc khủng hoảng. Ngoài những tình trạng khẩn trương, còn có mùa đông giá rét. Vì thế, cộng đoàn thế giới cần mang lại cho các nạn nhân một viễn tượng tương lai. Phân bộ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng nói đến tình trạng khó khăn của người tị nạn tại Bangladesh, Venezuela, Yemen và Nam Sudan. Tại Bangladesh, hiện có trại tị nạn lớn nhất thế giới với hơn 900.000 người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy đến. Tại Venezuela, đang diễn ra làn sóng người tị nạn đông đảo nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ Châu Latin. 3 triệu người dân Venezuela phải bỏ đất nước, chạy trốn cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và các cuộc đàn áp của chính quyền. Theo một số báo chí, một nửa số người dân Venezuela sống còn bằng cách tìm kiếm thực phẩm trong các thùng rác. Liên Hiệp Quốc cảnh giác rằng năm 2019 có thể có thêm những đợt di tản ồ ạt. Tại Yemen, nạn đói đang đe dọa 2/3 trên tổng số 20 triệu người đang phải sống nhờ viện trợ nhân đạo. Cuộc khủng hoảng lớn nhất trên thế giới này hầu như không được dư luận thế giới quan tâm chú ý. Tại Nam Sudan, có hơn 2 triệu 200 ngàn người tị nạn ra nước ngoài và 2 triệu người khác là dân di tản nội địa vì chiến tranh giữa hai phe tranh giành quyền bính.
Rio de Janeiro, 40 du khách và tín hữu hành hương trên đường đến viếng tượng đài Chúa Kitô nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro bị cướp tấn công và bóc lột hôm 3 tháng 1 vừa qua. Báo chí địa phương ra ngày 4 tháng 1 vừa qua cho biết ít nhất 3 tên cướp võ trang đã cầm giữ các du khách trong 2 tiếng đồng hồ tại một khu rừng và bóc lột họ. Trong vụ này, có một vài du khách bị hành hung. Trong số 40 du khách, có một nửa là người Brazil và một nửa còn lại là người ngoại quốc. Từ nhiều năm nay, thành phố Rio de Janeiro với 7 triệu dân và nếu kể cả khu ngoại ô thì có 13 triệu dân thường bị nạn cướp bóc và tội phạm hoành hành. Tình trạng an ninh rất bấp bênh. Vụ tấn công xảy ra ở công viên rừng cây dưới chân núi Corcovado. Trên đó có tượng đài Chúa Kitô. Những vụ đánh cướp ở khu vực này ngày càng xảy ra. Cảnh sát cho rằng những tên cướp xuất thân từ khu phố nghèo Kerokora ở chân núi Corcovado. Tượng Chúa Kitô trên núi Corcovado được khánh thành năm 1931 và từ năm 2012 được tổ chức UNESCO liệt kê vào số các gia sản văn hóa của nhân loại do Tổng giáo phận Rio de Janeiro quản lý. Mỗi năm có khoảng 3 triệu du khách và tín hữu hành hương đến viếng tượng đài Chúa Kitô. Từ 3 năm nay, thành phố Rio de Janeiro lâm vào tình trạng khủng hoảng ngân sách và cả ngành cảnh sát cũng trở thành nạn nhân. Vì thế, tình trạng an ninh càng tồi tệ thêm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng, Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng, phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong thánh thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa. Và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha.
Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan hôm nay là một biến cố trọng đại, mở ra một thời kỳ mới, một cuộc sống mới. Chúa Giêsu đi vào hoạt động công khai để rao giảng nước Thiên Chúa. Chúng ta thử tưởng tượng hôm nay, cả bầu trời sông Giô-đan mở ra như sáng hơn mọi ngày. Không gian tuy có nhiều người tội lỗi đến cho Giô-đan làm phép rửa, nhưng sao chứa chan một sự bình yên lạ thường. Dòng nước Giô-đan như nhảy múa, đón chào vị cứu tinh nhân loại đến hòa mình vào dòng người, như bao người để làm theo ý Chúa Cha. Nhân loại đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Có lúc họ nghĩ Giô-đan là đấng Mê-si-a. Nhưng Gioan đã khẳng định, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và lửa. Sự khiêm tốn của Gioan cho chúng ta một bài học về khả năng nhận thức người khác và chính mình. Bởi khiêm tốn thực sự là nhìn nhận đúng những gì là của mình. Và sự khiêm tốn đặt đỉnh cao nơi một con người duy nhất mang tên Giê-xu. Người là một Thiên Chúa uy quyền tạo dựng vũ trụ và vạn vật. Một lời người phán ra liền có mọi sự. Vậy mà người đã vâng phục Chúa Cha, tự hạ và sống phục tùng cho đến chết trên thập giá. Mọi nơi, mọi lúc, người lắng nghe thánh ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Chúa Giê-xu đến với Gioan như một người bạn. Mặc cho Gioan nhận ra người là đấng Mê-si-a, mặc cho Gioan run rẩy và ngỡ ngàng, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Chúa Giêsu vẫn hạ mình xuống với những tội nhân trong cùng một dòng nước. Sau khi tất cả mọi người chịu phép rửa của Gioan xong, Chúa Giêsu là người đến xếp hàng sau cùng trong đám tội nhân. Người hạ mình xuống để nâng những kẻ tội lỗi lên. Theo cái nhìn của người đời thì Chúa Giêsu là một tội nhân đến với Gioan để chịu phép rửa sám hối. Còn theo chương trình của Thiên Chúa, Chúa Giêsu là đấng cứu độ tự hạ trong mầu nhiệm nhập thể để nâng loài người sa ngã lên và để cứu lại những gì đã hư mất. Thiên Chúa cứu độ con người bằng con đường khiêm tốn. Chắc hẳn Chúa Giêsu làm việc này xuất phát từ tình yêu. Tình yêu đối với Chúa Cha, đó là làm theo ý Cha, và tình yêu đối với con người để cứu độ con người. Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Lời Chúa Cha không những giới thiệu cho mọi người Chúa Giêsu là con một yêu dấu, và còn nói cho mọi người biết sứ vụ được sai đến thế gian mà Chúa Cha đặt nơi con chí ái của người. Là những Kitô hữu, chúng ta cùng chịu phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu và nhận sứ vụ từ Chúa Giêsu như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Để được Chúa Cha xác nhận con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha, chúng ta phải đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Đó là con đường khiêm hạ và phục vụ. Đó là con đường tình yêu và hy sinh. Đó là con đường vâng phục và từ bỏ. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay kỷ niệm ngày Chúa chịu phép rửa tại sông Giô-đan, mở đầu sứ vụ công khai của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn chúng con bước theo Chúa trong sứ vụ mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng con khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội, là đem mọi người đến với Chúa Cha để mọi người cũng được cứu rỗi. Nhân loại còn sống trong đam mê trần thế và còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cũng thấy cánh đồng lúa bao la mà thiếu thợ gặt. Xin Chúa biến chúng con thành những tay thợ gặt chuyên nghiệp để sớm gặt lúa về kho lẫm nhà Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, cha Phêrô Nguyễn Bá Tuần và ông trùm họ Andre Nguyễn Kim Thông.
Phêrô Nguyễn Bá Tuần chào đời năm 1766 tại làng Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên. Từ thuở bé, cậu Tuần đã có tiếng là hiền lành, đạo đức, chăm chỉ học hành. Lớn lên, cậu Tuần vào sống trong nhà Chúa. Tại đây, cậu siêng năng học giáo lý, đồng thời học thêm chữ Hán. Thấy cậu có dấu chỉ có ơn kêu gọi, các linh mục giới thiệu cậu vào chúng viện. Nhưng mới theo học tại trường Latin ít lâu, vua Cảnh Thịnh ra chiếu chỉ cấm đạo, thầy Phêrô phải nghỉ học và ẩn trốn nơi này qua nơi khác cùng với cha Chính Hoan. Thầy tỏ ra là một đệ tử đắc lực của cha. May mắn thay, một thời gian sau, trường được mở lại. Thầy Tuần trở về tiếp tục học hành và được lãnh chức linh mục năm 1807. Cha Tuần đã thi hành tác vụ thánh tại nhiều nơi, thu hái nhiều kết quả, được các bề trên hài lòng suốt 30 năm. Năm 1833, khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao hơn, thì cha Tuần đang làm chánh xứ Lắc Môn, tỉnh Nam Định. Cha không chỉ chu toàn trách vụ giáo xứ của mình, nhưng cha còn lưu tâm đến tình hình giáo hội Việt Nam, lo đến các anh em linh mục. Nghe tin làng Quần Liêu sợ vạ lây, không muốn chấp nhận cha chính Fernandez Hiền bị bệnh kết lỵ trầm trọng đang chữa tại đây, cha Tuần phải vội vàng đến can thiệp và ở lại để dân chúng yên tâm giúp đỡ cha chính. Không ngờ nghĩa cử yêu thương này đã nối kết số phận đời cha với vị thừa sai Âu Châu. Sau vài ngày, hai cha bỏ Quần Liêu trốn lên Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Nhưng tại đây, quan quân cũng đang tầm nã gắt gao, các tín hữu bắt buộc phải giấu hai cha ngoài bãi Sình Lầy suốt hai ngày nắng sương gió rét. Khi đó, cha xứ Kim Sơn cho tìm một người ngoại đạo tên là Bát Biên, người thọ ân ngài nhiều lần, và gửi gắm tạm hai vị mục tử. Ở đây, trước khi được làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa, hai cha đã trả giá cho niềm tin vào con người. Bác Biên trở mặt nộp hai linh mục cho quan tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh. Thế là hai cha bị đóng gom, giam vào ngục. Trong tù, vị linh mục già 72 tuổi, luôn can đảm trung thành với đức tin của mình, dù thân thể già nua ốm yếu, phải chịu gông cùng xiềng xích với biết bao đòn vọt. Khi viên quan nói với cha, lão già quá rồi, không chịu nổi các hình khổ đâu. Cha Tuần trả lời, quả thật tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài. Lần khác, quan cho một tín hữu đã bỏ đạo ra đạp lên thánh giá và bảo cha làm theo như thế. Cha liền nói, sao tôi lại phải bắt chước kẻ bội giáo? Mẫu gương tôi soi là hai đức cha của tôi muốn noi gương các đấng ấy. Cha Tuần muốn nói đến đức cha Henares Minh và Delgado Y đã tử đạo trước đó.
Pháp luật thời đó không cho phép xử chém người già trên 60 tuổi. Thế nhưng, ngày 18 tháng 7 năm 1838, vua Minh Mạng vẫn phê án xử trảm cha Tuần. Bản án vi hiến đó đã không bao giờ thi hành được. Các hình khổ trong tù, tra tấn, đánh đập, đói khát, nóng nực và muỗi rệp cuối cùng đã làm thay công việc của lý hình. Ngày 15 tháng 7 năm 1838, cha Tuần đã hoàn tất cuộc đời làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ngay trong nhà tù. Con đường tử đạo của cha không kết thúc đẫm máu, không có những bi kịch thảm thương. Một con đường khá bình thường, được dệt nên bằng những việc quen thuộc mà nhiều người khác có thể từng gặp trong đời. Một người anh em mắc bệnh, một người phản bội vô tâm, đòn vọt, rệp, mũi. Nhưng trên từng cây số con đường đó, cha đã đi thật đúng đắn, thật trung thành, thật trọn vẹn. Cha đã tận tình lo cho người anh em gặp hoạn nạn. Cha đã hết sức tin vào con người, dù có thể gặp phải kẻ phản bội. Cha đã sống trọn vẹn niềm tin của mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Mới thoạt nhìn qua như có vẻ bình thường, nhưng vì dai dẳng nên cái bình thường đó không kém phần gay go. Lòng trung thành trong những việc nhỏ như thế đáng được coi là trung thành trong những việc lớn. Lòng trung thành đó đã đưa cha đến phúc tử đạo dù không đổ máu. Cha được về quê trời ngày 15 tháng 7 năm 1838, trong khi đã sẵn sàng bước ra pháp trường, lấy máu mình minh chứng niềm tin. Giáo hữu rước thi hài cha về an táng tại nhà thờ xứ Ngọc Đồng, sau này đem vào Nam đặt tôn kính tại xứ Lạc An, Biên Hòa. Đức Giáo hoàng Leo XIII suy tôn chân phước linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiền thánh.
Andre Nguyễn Kim Thông sinh khoảng năm 1790 tại Gò Thị, một họ đạo kỳ cựu nhất của giáo phận Quy Nhơn, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách tỉnh 20 cây số về hướng bắc. Ông còn có tên khác là Năm Thuông, là chủ một gia đình khá giả đạo đức. Ông Thông đã tận tâm giáo dục con cái sống đạo tốt lành. Hai người con của ông được Thiên Chúa ân thưởng đặc biệt là linh mục Nguyễn Kim Thư và nữ tu Anna Nhường dòng Mến Thánh Giá. Được dân làng tín nhiệm nên có thời gian ông làm xã trưởng, nhiệt tình phục vụ dân chúng, bất kể lương hay giáo. Về sau, ông được đề cử làm trùm họ và được đức cha quê nô thể đặt làm trùm họ cả, phụ trách toàn thể hạt Bình Định. Ngoài mẫu gương liêm chính, bác ái và tận tâm, ông còn thừa hưởng truyền thống của họ Gò Thị về lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Ông siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày và kiến thiết một nhà nguyện dân kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Với uy tín sẵn có, ông phụ tá đắc lực cho hàng giáo sĩ trong việc tông đồ, khéo léo trong việc tìm nơi trú ẩn cho các ngài trong thời bách hại. Đức cha thể và nhiều linh mục đã tạm trú lâu ngày tại nhà ông. Hơn nữa, ông còn là ân nhân cả về vật chất lẫn tinh thần cho viện mồ côi trong vùng. Một người cháu của ông trùm cả tên là Út, vốn tính ngang tàng, phóng đãng nên hay bị ông quở mắng. Để trả đũa, y viết một lá thư nặc danh lên quan tỉnh, tố cáo ông trùm về tội chứa chấp giáo sĩ. Thế là quan quân liền đến vây bắt ông cùng với bốn giáo sĩ khác, rồi giam vào ngục thất ở Bình Định. Quan Tĩnh vốn quen ông từ hồi còn là xã trưởng, và trước đây được ông đãi ngộ rất hậu, nên tỏ ra rộng rãi với ông. Nhờ đó, ông Trùng Cả không bị đánh đập, và thỉnh thoảng lại còn được phép về thăm nhà. Lợi dụng cơ hội này, ông khuyên nhủ con cháu trung kiên với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ông nói, tôi đã già, cũng chẳng ham sống lâu nữa. Tôi sẵn sàng chịu tù đầy và chịu chết vì danh Đức Kitô. Nhất định tôi không vận động xin tha. Sau đó, ông lại tình nguyện vào ngục trình diện.
Nhiều lần, quan Tỉnh gọi ông Trùm ra công đường, nhỏ nhẹ khuyên ông bỏ đạo. Quan nói, ông dẫm chân, lên thập giá đi. Chỉ tôi và ông biết thôi, rồi về xưng tội là xong chứ có chi đâu. Ông trả lời, không được, thập giá tôi tôn kính mà dẫm lên sao được. Và ông khẳng định với quan, thà tôi bị lưu đày và chết vì Chúa, chứ không chối đạo. Sau 3 tháng tù, ông nhận được án phát lưu vào Mỹ Tho thuộc miền Lục tỉnh Nam Kỳ. Các con ông dự định bỏ tiền vận động xin giảm án, nhưng ông cản. Các con cứ để thánh ý Chúa được thể hiện. Đường vào Nam xa xôi, cùng với 4 tín hữu, ông bị đẩy vào Vĩnh Long. Ông Trùm Cả vì tuổi già sức yếu, lại phải mang gông xiềng, nên bước đi một cách khó khăn mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ đi được 7-8 dặm, dưới ánh nắng gay gắt. Tối đến, đoàn tù nhân được tạm giam trong các đồn canh hay nhà tù địa phương. Được vài ngày, quân lính thấy ông Trùm Cả đuối sức quá, sợ không đủ sức đi tới nơi, nên thương tình tháo gông xiềng cho ông. Khi đi ngang qua tỉnh Bình Thuận, ông may mắn gặp linh mục Nguyễn Kim Thư, con trai ông, và xin lãnh bí tích giải tội. Tại Chợ Quán, thấy tình hình sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, cha được ban bí tích sức giàu cho ông. Sau đó, ông lại tiếp tục mang gông xiềng đi xuống miền Tây. 4 người bạn tù với ông xuống Vĩnh Long, có báo tin cho cha bể trên Bore Lê Hòa về tình hình nguy tử của ông. Cha Bore Lê liền cử một y sĩ đến Mỹ Tho chăm sóc, nhưng không kịp nữa. Vị chứng nhân của Chúa khi đặt chân đến nơi lưu đày được chỉ định, mới kịp đọc kinh ăn năn tội, vải kinh kính mừng, rồi tắt thở đang khi cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Hôm đó là ngày 18 tháng 7 năm 1855. Thi hài của vị tử đạo được viên y sĩ của cha Bore Lê Hòa đưa về Cái Nhung, Vĩnh Long, và sau đó con ông rời về an táng ở nhà thờ Gò Thị. Hiện nay, tại Gò Thị còn lăng của ông, nhưng hải cốt đã được di chuyển về chủng viện Làng Sông, Bình Định. Đức Thánh Cha Pio X suy tôn ông Trùm Cả Andre Nguyễn Kim Thông lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Một ngày của Đức Thánh Cha.
Quý thính giả thân mến, ngày 13 tháng 3 tới đây là kỷ niệm đúng 6 năm Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử giáo hội công giáo với danh hiệu là Francisco. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Ngài đã mừng sinh nhật thứ 82 và các quan sát viên nhận thấy rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ngài giảm bớt phong độ làm việc. Nhưng đâu là một ngày tiêu biểu của Đức Thánh Cha Francisco? Thưa, ngày của Ngài bắt đầu lúc 4 giờ 45 phút từ căn hộ số 201 ở lầu 2 trong nhà trọ Thánh Marta, một khu nhà có 106 căn hộ nhỏ và 22 phòng đơn, được tái thiết với mục đích làm nơi cư ngụ cho các hồng y tham dự mật nghị bầu giáo hoàng, và ngoài thời gian đó thì dành cho các chức sắc thuộc phủ Cúc Vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các khách vãng lai. Ánh đèn từ phòng của Ngài được tắt đi mỗi tối vào khoảng 10 giờ hoặc là 10 giờ rưỡi. Sự kiện Đức Thánh Cha Francisco chọn nhà trọ Thánh Marta làm nơi cư ngụ cũng kéo theo sự thay đổi đối với dân chúng Roma trong khu vực gần đó, đặc biệt là bãi đậu xe ở đường Stazione Vaticana thuộc lãnh thổ Italia, phía sau lưng nhà trọ Thánh Marta. 20 chỗ đậu xe bị hủy bỏ vì lý do an ninh. Sau khi thức dậy và làm những gì cần thiết, Đức Thánh Cha có khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ để cầu nguyện và suy gẫm, đặc biệt về các bài đọc, để có thể giảng trong thánh lễ ngày cử hành tiếp đó lúc 7 giờ tại nhà nguyện thuộc nhà trọ Thánh Mata. Bình thường có khoảng 50 người tham dự, kể cả những vị đồng tế. Sau thánh lễ và phần cảm ơn Chúa, Đức Thánh Cha còn đứng ở cửa nhà nguyện bắt tay chào thăm mỗi người đã dự lễ trước khi Ngài đi ăn sáng. Tuy không cư ngụ trong dinh tông tòa, nhưng Đức Thánh Cha vẫn đến tòa nhà này để tiếp kiến các nhân vật khác nhau ở lầu 2, từ các vị tổng thống, thủ tướng, các vị lãnh đạo tôn giáo hoặc các vị khác, kể cả những nhóm không quá đông, chừng 200-300 người. Những nhóm đông hơn, hàng ngàn người, thì buổi tiếp kiến diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Thông thường, ngày thứ ba mỗi tuần là ngày Đức Thánh Cha không tiếp kiến, vì Ngài dành để chuẩn bị các diễn văn, bài giảng, bài huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung hoặc tại quảng trường Thánh Phêrô khi số người tham dự đông đảo, hoặc là tại Đại Thính Đường Phaolô 6 trong mùa đông khi số tín hữu hành hương xuống dưới 7.000 người. Chủ nhật và những ngày lễ trọng, Đức Thánh Cha thường chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu từ cửa sổ văn phòng trong căn hộ giáo hoàng ở lầu 3. Thông thường sáng thứ bảy, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục hoặc là Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và trong dịp này Ngài ký bổ nhiệm các giám mục mới hoặc là phê chuẩn các quyết định do các bộ này đề nghị. Rồi đến bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha cũng dùng bữa tại nhà ăn trong nhà trọ Thánh Mata. Ngài có một bàn riêng cho một góc và thường ăn chung với những người Ngài mời hoặc là với các Hồng Y giám mục hoặc các nhân viên bạn hữu đặc biệt. Khi những bữa ăn có tính cách tự phục vụ, đặc biệt là ban tối, thì Đức Thánh Cha cũng xếp hàng lấy đồ ăn như những người khác. Ngài ăn những gì có trên bàn và không muốn có đồ ăn riêng. Sau bữa trưa, Đức Thánh Cha nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi hoạt động trở lại với các cuộc tiếp kiến, gặp gỡ, cứu xét các hồ sơ và dự thảo văn kiện, sứ điệp, v.v. Không thiếu những cuộc điện thoại với những người thân và bạn hữu, như với em gái của Ngài là bà Maria Elena, hoặc với những người cháu, trong đó có một người làm linh mục. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong những công việc thường nhật, có hai đức ông bí thư riêng là đức ông Fabian Padacchio Leanis, người Argentina, vốn là một chức sắc thuộc Bộ Giám mục, và đức ông Ioannis Latsou Gait, người Ai Cập, thuộc Giáo hội Công giáo Copte, và cũng là một nhân viên Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Ngoài ra, Ngài có hai người quản gia là giáo dân, đó là ông Sandro Mariotti, người cao lớn, nên thường được gọi là Sandrone, và ông Pier Giorgio Zanetti. Đây là hai người thân cận nhất của Đức Thánh Cha giúp Ngài trong các nhu cầu thường nhật. Công việc của họ kín đáo nhưng cần thiết. Ông Sandrone được mời đảm nhận công tác này sau khi ông Paolo Gabriel, người hầu phản bội, đã ăn cắp các tài liệu mật của tòa thánh và giao cho giới báo chí. Ông Zanetti nguyên là một cựu hiến binh Vatican. Sự kiện Đức Thánh Cha thường bất ngờ di chuyển, tiến đến gần dân chúng, nên hai người thân cận này, một người to lớn và một người là cựu nhân viên an ninh, cũng có thể bảo vệ Đức Thánh Cha trong trường hợp bất trắc. Tuy nhiên, trong những hoạt động công khai giữa đám đông, Đức Thánh Cha có người cận vệ đi sát, là ông Domenico Gianni, chỉ huy trưởng của 120 hiến binh Vatican, không kể một số vệ binh thủy sĩ khác. Bữa ăn tối của Đức Thánh Cha thường vào khoảng từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ, cũng tại nhà trọ Thánh Mata, và sau đó Ngài về phòng. Ngài không thích xem TV, tuy rằng sở thích của Ngài là bóng đá và vốn ủng hộ đội banh San Lorenzo ở Argentina. Ngài vốn có thẻ của đội banh này và mang số 88.235, vì thế Ngài vẫn được một vệ binh thụy sĩ thông báo về kết quả các trận đấu của đội banh này. Đức Tổng giám mục Alfred Suarez, cựu bí thư của Đức Thánh Cha Francisco, nói rằng Đức Thánh Cha không uổng phí phút nào, Ngài làm việc không biết mệt mỏi, và khi cần nghỉ một chút, Ngài chỉ ngồi đó, nhắm mắt và không làm gì cả. Ngài bắt đầu đọc Kinh Mân Côi, tôi nghĩ ít là Ngài lần hạt 3 chuỗi mỗi ngày, rồi làm việc trở lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cát Trắng, sáng tác của Giang Ân, do Mai Thảo trình bày.
Tình yêu vẫn mãi ngã say,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng ông Kiko Aguayo, người sáng lập con đường Tân Dự Tòng, nhân dịp ông tròn 80 tuổi hôm 9 tháng 1 vừa qua. Cũng tin Vatican, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống tổ chức một diễn đàn giới trẻ quốc tế tại Roma từ ngày 18 đến 22 tháng 6 năm nay về việc đón nhận và tiếp tục hành trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Hindesheim, Giáo hội Công giáo tại Đức thiếu nhiều linh mục, vì thế phần lớn các giáo phận Đức đều dùng các linh mục nước ngoài, nhưng một số giám mục coi đây không phải là một kiểu mẫu tương lai. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.